Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dù mình đi xe, mình đi tàu, mình phải nhớ thật, đừng có mình hết quên thì nguy. Thế thì cũng trong sự chú thì có một câu chú cũng như là bản thân tình độ đấy, bà đã nghe đấy, thì đó là Om Mao Bodhisattva Mahasato Jiana Dato Ha Om Ro 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 Hong Yo Hong Om Mao Bodhisattva Mahasato Jiana Dato Ha Om Ro 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 Hong Yo Hong. Đã đặt khá nhỉ. Thế thì còn thì rất là hạnh. Một thì sao phải cũng như là đại diện nhà chúng ta là phải có bắt được thành chủ. Cái bắt được thành chủ thì hàng hàng trăm mà dạo đặt. Nên là uống mạnh mình bắt mình hồng là cần lắm. Nhưng mà chính là uống mạnh mình tất bất mê hồng. Tất uống mạnh mình bất mê hồng. Bất mê hồng. Chúng ta mời thành thì theo tình độ lấy Phật A Di Đà mà chúng ta vẫn tục lấy gì đó tốt lắm. Mời thành thì ngài đã đánh cho mình tám thành rồi, bảy thành. Còn nhưng mà ba thành kia mình phải xứng đáng rồi, chứ nếu mình mà cứ nhờ mình nói rằng thôi thế là con niệm rồi nhưng không có được, rồi mình không có công đức thì phải đáng là có công đức này, bất khả dĩ theo công đức nhân duyên đắc thân bị quốc, chứ công đức đó không phải là phúc đức đâu. Không phải các ngài các vị ra ngoài phố ngàn tiền ngày ăn mày chia cho mỗi người được một đô la chẳng hạn, đâu không phải thế đâu. Công đức là cái lúc nào thế hạ là đâm nguy chẳng hạn, mà mình thò tay vào mình ấy nó là công tăng nghe, thế là tự mình tự nhiên thấy thế hạ bị ăn đâm thê để mò tức là sắp chết chết mình chiếu này mình xả thân mình quên mình đấy, cái lúc đấy mới là cái công đức. Hay là mình tụng kinh mình nhận Phật cũng là công đức, nhưng cái công đức ấy mình có thể thay dầu dần chứ không có thể bảo có nhiều người trẻ mà có thôi đợi đến độ 50 tôi bắt đầu tôi thì tôi làm bây giờ đấy những cái thì dạng rồi càng trẻ bao nhiêu càng tu sẽ bao nhiêu đó là đấy là cả có lợi là bấy nhiêu mà sớm bấy nhiêu nào mò mà thì dạng
Kính thưa Đại Đức Chủ trì cùng chư vị đạo hữu, hôm nay là buổi thuyết giảng thứ 58 về kinh Hoa Nghiêm tại chùa này. Trước khi đi vào kinh, tôi xin có lời tán thán và cảm tạ thầy thầy. Và tôi nhận rằng diễn giả Phạm Duy Định đang lôi cuốn quý vị. Là lên định đó, tôi thì tôi không có sợ ai nữa. Dân định của thằng là vì đâu người như cái que đâu biết ra bắt chỉ bắt mình mình làm được. Cái này tôi thấy nội nhập sau 2 năm thì ta khách du lịch anh đã tiến nhiều ở mặt trong cái lối trùng chú bao nhiêu tôi thua. Thì có vấn đề mà anh nói cũng hết rất hay, là khi mà anh gặp ngài ra là tâm ma, thì người nào ngồi với cảm tưởng cái việc đó nhìn mình, thì cũng như trong kinh Hoa Nghiêm đã nói, Phật ngồi thường thường mà nói, người nào có cảm tưởng thì Phật nói riêng cho mình. Thế còn là vấn đề mà uống mani bát mê hồng thì thường thường theo như tôi chỉ uống cái chữ hồng, hồng thường là mình nói là mình tụng cái chữ đó thì mình hít vào, chữ uống có thể là mình thở ra, thì cái thở ra tức là đại bi, và cái hít vào tức là bát nhã. Thật đến quán cao siêu nhất là quán từ bi bát nhã. Khi nào quý vị thấy là một cái hơi thở của mình ra thì nó đang thở đại bi, mà hơi thở hút vào nó là bát nhã, nó thiêu dùng tất cả các sắc tướng đi, cái mình thở ra tất cả các tướng hiện lên, thì cái đó là quán cao siêu nhất, và cái đó cũng thuộc như vậy. Thì bây giờ tôi xin đi vào kinh. Trong 4 năm lần trước, tôi đã nói về cái bài tổng kết về cái mạch yếu lý kinh Hoa Nghiêm. Thì trong lần trước, tôi trình bày quý vị tới tổng 20 văn của Phật Thập Hồi Hướng rồi. Thì trong cái Phật Thập Hồi Hướng này, tôi đã nói tới cái Hồi Hướng thứ 9, tức là vô trước vô thượng giải thoát của Đức. Thì trong đó tôi đọc thì nghe là đoạn kinh thì đoạn kinh nói rằng thì Bồ Tát tu đến thập hồi hướng đó thì thường thường là vị trí thầm tâm vi tế, có thể thấy được các cõi vi tế, các vi trần vi tế, thấy cái nẻo đường sanh tử chúng sanh rất là vi tế. Ngày khác là con run nó chết thế nào, nó xanh thế nào, con vi khuẩn, con vi trùng chết thế nào, nó xanh thế nào, vì đó có đủ cái tâm nhãn, đủ cái trí huệ biết đó, biết rõ. Thì trong cái đoạn nói về trí vi tế là rất quan trọng này, thì tôi có đọc quý vị nghe một đoạn nói rằng cái vị Bồ Tát sẽ được cái trí huệ vi tế, nhìn rõ cái Phật bản tánh rất vi tế, Phật nhập thai rất vi tế, Phật xuất thai rất vi tế. Thì trong kinh nói rằng khi Phật nhập thai là nhập thai thì rất là vi tế, chứ không phải là không phải là bằng những sinh dục như bình thường đâu, và đồng thời khi ngồi trong thai này vẫn có cái thấy trong bụng mẹ vẫn như là cả pháp giới này vẫn ngồi trước mặt đó. Thì nhân nói cho đàn sanh vi tế này thì hiện đàn sanh, thì tôi đã nêu lên mấy cái một vấn đề là như chúng mình trầm trọng là kinh, thì mình thấy là Đức Phật trong kinh nói là Đức Phật thành Phật ở bên Ấn Độ dưới Bồ Đề Đạo Tràng, thì đấy là theo cái lối giải thích, theo lối thuyết nói, theo lối thông thường, theo nhục nhã. Thì tôi có nêu lên vấn đề là những người nào đi sâu vào cái vi diệu này thường để hiểu vấn đề là Đức Phật thường thường người tu hành thành Phật chỗ nào, là thành Phật với cái thân gì. Thì đằng trước thì nói quý vị rằng thực ra nếu theo đúng như kinh thì mình phải hiểu rằng có dục giới không ai thành Phật, đấy là nhục thân mình không thể thành Phật, mà chỉ có thể thành Phật ở nơi tình độ còn lên có trời sắc tiếp cánh, và đồng thời không phải với nhục thân mình thành Phật đâu, mà với thân báo trang nghiêm canh cao 16.000 trượng hào quang lượng lộc. Thì về cái điểm đi mặt thì tôi chắc là nhiều vị cũng bị nhớ này. Thì từ trước khi mình là toàn học thì mình thấy là Đức Phật thành đạo ở Tây Bồ Đề. Thì nên nói cái chuyện này thật là khó tin, mà cái điều mới. Thế thì vì thấy hôm nay tôi không mang lời kinh để chứng minh cái việc những lời kinh thường thường không mấy người để ý cả. Nhưng Phật dạy rất rõ. Để cho mình hiểu thế nào là báo thân, thế nào là ứng thân, thế nào là thị hiện, và thế nào là thật, và đồng thời thế nào là quyền môn, thế nào là thật môn, thế nào là tích môn, thế nào là giả môn. Vì thầy hiểu cái này thì giải được tầm thọ lực thì có khoa được. Thì đây tôi xin đọc khi để nghe một cái bài kẹt đầu có hai ba câu này. trong Kinh Lăng Vàng, Đức Phật nói rõ là không thể thành Phật được thế, mà phải thành Phật sắc chưa khai. Và không những ngài nói một lần, ngài nói hai lần. Bài kệ ở Lăng Già là cái bài kệ lạ lùng. Tôi thấy cái bộ kinh Lăng Già cũng phải bộ kinh đi lên đi sâu vào. Tại vì bộ kinh này là tôi dùng cái bản dịch với bài là bài Triệu Không. Tức là bài ngày xưa là thứ tiểu thương khuê cát đó. Tức là sư Công Tàn Tôn đứng ở Huế, rồi sau là ta đi tu, rồi dịch cái bộ Lăng Già. Thì xưa kia, khi ngài một lần mang đi sang Trung Quốc, ngài mang cái bộ Lăng Già sang. Ngài nói cho ta tâm đăng quyển Lăng Già, là kinh này tức là kinh của tâm ấn. Quý vị đọc cái bộ kinh này, đọc bộ kinh này mình nhận cái tâm rõ hơn mình bộ kinh khác. Thế thì ngài nói như thế gọi là kinh tâm ấn. Cái bộ kinh nó tương tự như ấn, ấn vào cái tâm mình có thể hiểu cái tâm. Thế nhưng về sau Hiền Đông Độ với mấy vị tổ về sau, nhất là ngài Hoàng Nhẫn, ngài Huệ Năng, cái ngài bỏ kinh Lăng Già và cái dùng kinh Kim Cang để làm tâm ấn. Thì tôi chắc rằng là vì kinh Kim Cang ngắn hơn, kinh Lăng Già thì dài, thì rất là khó. Có thì ngài giảng toàn những điểm siêu xuất cả, ngài giảng một duy thức, ngài giảng một phi sanh ra, trong này có những đoạn nói thật hay, mà chỉ ngắn hai ba câu, tinh tấn lắm là phải tinh tưởng lắm mới nhận được. Ngài giảng cái nghĩa của sát na và phi sát na thì giảng thời gian mà tôi vừa rồi tôi đọc lại và thấy thật là hôm nay chúng mình chỉ nói tới vấn đề thành Phật mà thôi. Đây trong những bài kệ nói thế này: sao gọi là hóa Phật, sao gọi hóa báo thân Phật, nói báo thân ứng thân hóa thân, sao gọi là như như Phật, để nói là pháp thân, sao gọi trí huệ Phật, tại sao ở giúp đỡ dục giới không thành đẳng chánh giác, nghe nói thế là dục giới không thành, không thành Phật nữa, sao ở sắc chiếu cánh thành, sao sao tại sao phải thành sắc chiếu cánh, đấy là một đoạn. Tại sao ở dục giới không thành đẳng chánh giác, tại sao ở sắc chiếu cánh thành, nó mới nhắc lại, nhắc như nhắc nhẹ nhàng thôi. Cái bộ kinh nói lại nhất là lúc đầu ngài đại gọi đứng lên hỏi, thì ngài nói là con là người thông đạt đại thừa, thì con xin hỏi Phật 108 câu, người thấy 108 câu hỏi, mà trong đấy có tất cả các vấn đề, tất cả vấn đề này đều hết kinh khủng. Thế về sau Đức Phật thì trả lời có một chữ, ngài trả lời có một chữ là chữ phi. Thế là trong tất cả câu trả lời này trả lời là chữ phi. Thì sau đó thì lại có bài kệ nói mấy câu thế này: dục giới sao không chứng, nói sắc chiếu cánh thành. Thì đấy là những câu trong kinh, để cho xin kể các kinh là sau đó thì mình lý giải vấn đề tại sao lại không
cái gì đang giải quyết dục giới. Cũng có làm động là hai câu đó
à,
cũng có làm động là hai câu đó
à. Tại sao
dục giới gì đó
à, dục giới không thành Phật, mà tại sao ở sắc chiếu cánh lại thành, tại cái câu ý này. Nhưng mà đây tôi có cái đoạn thứ hai này, là cái đoạn tâm việt quán thì rõ rồi. Cái bộ này cũng có cái kinh nào này có kinh không gặp được kinh là gặp bộ. Và về sau khi tôi nói cái phẩm thứ 16 cái thọ lượng pháp hoa thì cứ như thế rõ thì công đức bất cứ mình kinh trọng không có cách gì hơn cả. Đây là cái bộ kinh gọi là bộ kinh tâm địa quán. Kinh Lăng Già là nói về duy tâm sở hiện, kinh nào nói về tâm sở hiện nữa. Mà kinh tâm địa quán cũng còn cũng ghê gớm như là kinh Lăng Nghiêm cũng nói về mật là hiện, mà đồng thời cũng cái phẩm mà sau này chúng mình sẽ tôi sẽ đọc quý vị nghe một số câu nói phẩm mà thành ba la mật, làm thế nào cho độ mình thành ba la mật nói. Thì đây xin nói về thành Phật. Thì đây trong đoạn này là nói được các thân của Phật. Thì cái thân đầu tiên là thân gì? Thân tự thọ dụng thân, tức là cái thân mình tạo bằng hào quang cho mình thôi, không phải để dùng cho người khác mà dạy người khác. Thì cái thân này cao lắm. Tự thọ dùng thân, tức là những thân của mình hiểu sắc thân, các vị đại bồ tát nó lớn là của Phật, dùng thân nó để tu hành thôi, đi lên. Tự thọ dùng thân phải cho mình, còn tha thọ dùng thân cho người khác. Tự thọ dùng thân do tu muôn hạnh đem lại, do tu muôn hạnh đem lại lợi ích yên vui cho các chúng sanh trong ba vô số kiếp, được thất thập địa mãn tâm. Khi nào tới thập địa mãn tâm, tức là hai bậc thành Phật, thì lúc bây giờ làm cái gì? Được thập địa mãn tâm rồi thì vận dụng thần lực đi thẳng đến cõi sắc chiêu cánh thiên, tức là cõi trần cao nhất của cõi trời sắc. Lúc bây giờ các ngài đó về thập địa thì bao giờ vận một phần đi thẳng xuống cõi trần cao nhất và người dân tin lò xuống vận dụng thần lực đi thẳng tới cõi sắc chiêu cánh thiên, vượt qua nhiều quốc độ thanh tịnh như thế, tức là từ các vị đó thành Phật, gần như thành Phật. Nghe đến thập địa là phải ở đó, cực lạc đó. Sau này tôi sẽ nói rõ cực lạc hoặc là hoan hỷ địa, hoặc là hoan hỷ cõi, hoặc là cái cõi của ngài lưu đi quan Như Lai. Đi qua nhiều cõi quốc độ thanh tịnh, ngồi trên hoa sen vô số lương lượng đại bảo, đại bảo mà các Bồ Tát số nhiều không thể nói được, ở trong một hải hội quay quanh trước sau, đem rùa vô cấu kết trên lãnh đầu. Trong khi bây giờ thần nói cái rùa tám một cao, dùng cái rùa vô cấu kết trên lãnh đầu, tức là cái tâm mình vô cấu, không phải là có rùa thật, mà cũng có rùa thật. Khi nào cái tâm mình vô cấu thì nó hiện tất cả sự vô cấu. Đem rùa vô cấu kết trên lãnh đầu, cũng làm cung kính, tôn trọng, tán thán. Khi ấy, tức là vị Phật Địa Bồ Tát, nhưng mà pháp thân địa, khi ấy Bồ Tát nhập kim can định, là cái định là định kim can, tức là như lưỡi thân ma đề, dứt bỏ hết thảy sở chi chướng, phiền não chướng. Chúng mình tu hành có hai thứ chướng, phiền não chướng, sở chi chướng. Phiền não chướng là thuộc về tình, vọng tình, và sở chi chướng là thuộc về vọng tưởng. Khi nào mình dứt bỏ tất cả cái đó thì mình thành Phật. Dứt bỏ hết thảy sở chi chứng, phiền não chứng, duy tế, định mạnh chứng, duy tế. Nhưng vì thanh văn như chúng mình, chứ mà người chúng mình tu đầu sơ cơ, thì có thể dũng bỏ đôi chút phiền não, nhưng mà đều những phần não thô cả thôi, chứ duy tế không nào thành. Sau vì thanh văn thì chút bỏ những phiền não hết, để nói chứng. Nhưng mà còn cái tập khí duy tế vẫn còn. Các vị thanh văn đã ta có án rồi, tập khí duy tế phiền não vẫn còn. Chứng được vô thượng thánh đẳng thánh giác này, rõ ràng là tức là thế nào thì cái lộ trình thầy hiểu cái này. Bây giờ mình tu ở dục giới này, ở dục giới mình có thể đắc được những gì? Có thể đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có thể là được thiền tứ. Rồi nếu mình sang Bồ Tát đạo, mình có thể tu thập tứ, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng vào địa, nhưng mà chỉ tu là đến độ khoảng độ để thất địa, không phải hơn. Để thất địa là bắt buộc phải biến lành địa, phải sang tình độ, hoặc sang tình độ A Di Đà của ngài Hoan Hỷ, ngài Phật A Túc ở của Đức Dược Sư, chứ không có cách gì lên thôi. Thì cái lộ trình là như thế. Thì thường thường một là mình tu ở dưới này, ở dưới mình tu được mấy cái địa, hoặc là mình loại được mấy cái địa, hoặc là dưới mình cá mình thôi, thập trụ thập hành thập tín thôi. Thì mình đã khôn ngoan xin vãng sanh trước đi. Thì mình sang vãng sanh một cái thì người nhảy lớp, nhảy kinh khủng. Vãng sanh một cái sang bên kia thì mình trong một thời gian ngắn cùng một kiếp đó, mình đắc đề bát thượng ngay trước. Tức gọi là vô sanh pháp nhận, thì đắc đề kiểu gì, thì đắc đề thập địa. Nhưng mà không thành Phật thì có đó. Lúc bây giờ bắt đầu khởi bi tâm, lúc mình đầy đủ thần thông, thì lúc này thì trở lại, có uế này. Nhưng mà trở lại không phải xuống dục dưới, mà là phải ngồi trên cõi trời sắc chứ cánh. Nhưng là cho quý vị tụng cái phẩm thập địa, quý vị sẽ thấy là nói về thập địa, pháp vân địa, nói rõ. Thì vì Đại Bồ Tát thập địa ngồi hiện cái thân báo thân, để dùng một tân bí mật trang nghiêm, kim cang định. mà hiện cái báo thân rất lớn, 16.000 trượng đầy hư không, hào quang lồng lộng. Ngài ngồi trên cái hoa sen rất lớn, trùm cả các pháp giới. Thì trong khi đó ngồi đó thôi, thì tất cả Bồ Tát Vân Phật đến mà đồng hồi hầu ngày này rồi. Phải gọt nổi hai phần vô minh chi tế, tức là trong kinh nói là cái sở chi tiết và kinh thanh định, sở chi tiết và thiền đạo chân chi tế. Rồi lúc bây giờ đắc quả Phật. Đắc quả Phật xong lúc bây giờ đi đâu? Đắc quả Phật xong thì thần thường lúc bây giờ lại khởi cái tâm được đại bi hơn nữa. Lúc là tình độ mà xuống là xuống, sắc cái cánh thì có sắc là cao hơn cái này. Thế lúc bây giờ thành Phật rồi đó, giờ phải đi xuống sâu hơn nữa. Thì lúc bây giờ phải đại bi tâm đi xuống nhân thế. Thì nhưng mà đi xuống nhân thế nó có cái lịch trình của nó, là phải xuống cung đô xuất đã. Ngồi trong cung đô xuất không biết là bao nhiêu triệu hay bao nhiêu tỷ năm, ngồi chờ căn cơ là cái trần gian chính. Thì ngồi trong đó, trong khi dạy bát nhã, dạy duy thức, dạy đại bi các thứ, như là Ngài Di Lặc bây giờ. Thế rồi chờ cái căn cơ thế này chứ. Ngài Di Lặc bây giờ chờ căn cơ thế này chứ, Ngài mới xuống. Mà đồng thời là tìm quyến thuộc thanh tịnh, cái người đàn bà nào mà hoàn toàn thanh tịnh. Các Ngài chỉ gái mà thôi, Ngài hoàn toàn không có cái tình dục gì cả. Chứ nếu mà là nói là Phật mà sanh ra bởi cái tình dục là cái một thoá mã Phật. Thì lúc bây giờ phải tâm đại đi xuống đâu có nổi. Thì là trong cái người từ thế giới có quyết tập quyết chuột rất là sang trọng, rất là đầy đủ. Nó như cái pháp khí, pháp khí rất là thanh tịnh, rất tốt. Thì lúc bây giờ các ngài thấy cơ duyên xuống. Thấy rồi thì các ngài lúc bây giờ thị hiện bản thân. Thị hiện bản thân. Thì xuống ghé vào cái màn ma ra đó, sinh nhân vị tưởng như là người bệnh. Nhưng mà ngồi trong thai vẫn thuyết pháp, như thế là gọi là thị hiện bản thân. Đồng thời thị hiện đào thai, hiện xuất thai, đi đẩy bước. Và do thị hiện thành chánh giác, thị hiện truyền pháp vân và đồng thời thị hiện Niết Bàn. Vì thế chư Phật không có bao giờ mà Niết Bàn thực cả mà. Niết Bàn thực, Niết Bàn tức là thuộc ấn thân rồi, tức là làm đặt cái ấn thân này. Rồi các ngài để cái báo thân này trên chiếc này để pháp. Thì vì thế tôi được nói là tất cả những chuyện chúng mình nghe thì rất là nếu chúng mình không được đại thừa. Nghe tất cả những phép xương thì chết nữa, giờ cái phép xương thuộc cái nhục nhạc này, thuộc về lịch sử và thuộc về ứng thân. Tất cả gì thuộc ứng thân đều là giả cả. Mà tất cả cái gì mà là báo thân đều là thật cả. Nhưng nói cho cùng, theo lý thuyết như huyễn đó, thì ngay ứng thân này cũng là huyễn mộng, mà ngay cái báo thân cũng là huyễn mộng. Nhưng mà quý vị nên nhớ này, tất cả các pháp trong thế gian này, cái pháp nào cũng là giả, cũng là thật giả. Nhưng nó tùy theo cái mật độ giả, mật độ thật. Thì mình nói theo cái đó thì ứng thân nhiều cái mức độ huyễn mộng và ít cái mức độ thật. Và cái báo thân nó thể 9/10 là thực, 1/1 là huyễn mộng thôi. Chính thực, cái thực hoàn toàn là cái pháp thân kia vô tận của huyễn mộng. Tôi phát hiện tất cả những thần hóa đều là mộng ảo. Thì như thế, tôi nghĩ là từ trước thì mình cứ nói hoài thì làm sao. Nhưng bây giờ tin rằng rõ ràng thực ra, tất cả những chuyện hiện trên gian nhân thế này thì đều là giả. Giả là cái phương diện giả đầu thân của cái thực ra. Đức Phật đã thành chính giác từ rất lâu đời. Thì bây giờ đến cái phần ở đây, tôi xin nói qua cho mình cho bạn hay. Trước khi sang đến kinh Pháp Hoa và Tòa Luận, đọc cái chương này thì về luôn. Thì sau này còn nói thêm cái này, hết thầy Như Lai thì hóa độ các Bồ Tát chúng, Bồ Tát chúng nơi thập địa hiện hiện ra 10 loại tha thọ dục thân, tức là vẫn hiện ra có cái báo thân lớn như thế, 16.000 trượng. Thì Phật thân đó ngồi trên nó là cái 100 cái để nói pháp dạy Bồ Tát sơ địa. Những vị Bồ Tát đền ngộ rồi hiện ra thần thông với nó lớn lao cùng khắp trong trăm thế giới thì chư Phật đem lại lợi yên vui cho vô số chúng sanh. Thế đồng thời vì Bồ Tát kia thành Phật rồi đó, lại phải hiện thân thứ hai ngồi trên hoa sen 1.000 cánh để dạy cái thiên pháp minh môn, tức là cái pháp môn 100 pháp, à 1.000 pháp trong Bồ Tát đệ nhị địa. Chứ dần dần phải dạy đến để tam địa thì thành ức pháp, ức pháp mình một. Trên nữa lại còn đến triệu và ức tỷ tỷ của pháp. Dần dần các vị thầm ngồi trên bát trước này, ngày dạy tất cả vị đồ đại Bồ Tát lớn à. Xong đó thì ngày khởi đại bi ngày xuống lung xuất, xuống trần gian, thị hiện và thành chánh giác thì dạy. Thì quý vị nên nhớ cái đó, vì cái đó là cái duy mà đại thừa. Tôi nghĩ rằng quý vị nên hiểu, chấp nhận cái này đó. Tôi nghĩ là cái phần tạm thay là cũng rất cao. Sở dĩ tôi nói tới phải làm ra thôi, là vì về sau đây tôi nói tổng thọ lượng quý vị. Đó là một trang kinh nghiệm thấy rõ công đức của tinh đây rồi. Cái công đức của tinh đây có những mức độ chúng tôi nghĩ là người nào bỏ tinh, dù tu gì thì tu, nếu bỏ tinh là giải vô tình. Là vì không có sự tu gì thì bằng cái công đức của tinh rồi. Tôi xin tiền trình bày quý vị thành rõ. Ngoài đạo sở dĩ làm sao chém đạo Phật. Ngoài đạo thì tu có định thôi, và đồng thời tu phước thôi. Giới còn kém, giới không có tốt lắm. Giới bởi ngoài đạo thì rồi còn cho phép nói dối, còn cho phép uống rượu. Và quý vị nên nhớ là ngoài đạo tu định và tu phước, giới kém. Thế thanh văn thì tu gì? Thanh văn là tu định, là tu giới, mà giới là giới, gọi là giới, giới không tốt đạo, chứ không có hỏi, hỏi ít, kém. Thế Bồ Tát là tu gì? Tu nhất là trí huệ, là nguyện, rồi mới đến đỉnh. Vì Bồ Tát trong kinh văn nói là Bồ Tát vẫn còn nhiều phiền não lắm, người thì chưa có định, chưa cần định gọi, nó phải hiểu cái huệ để hiểu cái vi diệu đạo. Còn phát nguyện ngay cũng ngày ăn ăn. Con còn nhiều phiền não lắm, con vẫn độ thành trước. Thầy đang trong Lăng Nghiêm này nói, tôi chưa độ, con chưa độ con người con, mà con đã độ khác ngay. Thì vì thế việc các ngài tu trí huệ trước, rồi đến nguyện ngay, rồi sau đó mới định. Thì vì thế đạo Phật là cái đạo duy nhất, mà nói trí huệ tốt đáo nhất, không có đạo nào nói trí huệ như thế cả. Thì để sang đến thầy kia, để mà chứng minh cho cái chuyện thành chánh giác như thế, thì tôi xin nói chuyện với mình về cái phẩm thứ 16 thọ lượng trong cái pháp hoa mà từ xưa tôi nghĩ rằng chưa có mấy người giải rõ ràng rồi. Biết có gì nào trong pháp hoa đấy? Trong pháp hoa có độ 6-7 phẩm rất là khó giải. Người phẩm khó giải nhất là cái phẩm thứ 16 như đang có rồi. Thì trong phẩm này, phẩm thứ 16 thì đương nhiên là Đức Phật nói rằng vì trước trong khi đó thì các vị như ngày Di Lặc chẳng hạn, ngày băn khoăn về chuyện tại các Đức Phật nói rằng thì lúc bây giờ có nhiều vị Bồ Tát hiện thì rất là nhiều pháp. Các vị Bồ Tát là nhiều đến mức độ hiện lên đứng chào Phật. Các ngài hiện đến dùng ồn ồn như mây, riêng đứng chào Phật vẫn an Phật thôi, mà mất 50 triệu kiếp, tức là mất 50 lần 16 triệu năm. Thì các vị Bồ Tát nhiều như thế, 50 lần 16 triệu năm. Và trong khi đó thần lực của Phật ra chỉ thấy nghe lần bữa ăn một buổi sáng thôi. Thì thời gian là vòng tưởng. Thì lúc bây giờ các trong tứ chúng cái ngày Di Lặc khởi cái lòng nghi và quái Đức Phật nhà mình, ngài là ngài khai thị cho tận ra, ngài ngồi dưới cái bồ đề chàng ngày thành chánh giác, tới nay ngài thuyết pháp được 49 năm hay là 40 năm thôi, thì làm sao mà ngài có thể dạy được nhiều bồ tát vô lượng vô số với cái sự chào hỏi không nó mất vào khoảng độ 50 lần 16 triệu năm. Thì vì thế Đức Phật lúc này nói rằng đến nay ta nói thật không biết ta vì ta hiện sức bí mật thần thông của Đức của chư Phật. Anh nói đâu ông biết rằng từ ta thành Phật nhẫn đến nay vô lượng vô số vô biên kiếp vượt qua. Thì dù như có người lấy vô số thế giới nghiền làm cát bụi, mỗi một cát bụi họ bụi đó kể là một kiếp, thì những cái số kiếp đó chưa bằng những số kiếp mà ta thành Phật từ nay rồi. Ngài nói rất khơi, càng ngày sẽ thành giải. Thế quý vị hiểu ra được câu đó. Trong khi đó thì kinh nào nói rằng Đức Phật là Thái Tử Đất Đạt Ra mới thành Phật với cây bồ đề một đạo tràng. Thế là sao mình hiểu được ngay được. Thì là vì này ý càng muốn nói là ở trong này có câu hay lắm, ngài nói tất cả trời người Atula đều nói rằng ta thành Phật với tôi bỏ lẽ họ mấy chục năm nay, nhưng mà ông nên biết là ta thành Phật vô lượng vô biên vô số kiếp. Thì bác thì chúng mình phải hiểu rằng cái vẹt chân kia, cái lời nói kia thành Phật với cô Bồ Đề mấy chục năm nay là cái thể hiện của ứng thân thôi. Còn ta xưa kia ta tu hành lâu lắm rồi, mà lúc ta thành Phật ta phải ta dùng ứng thân này là với ứng thân này là giả, ta phải dùng cái thân thật báo trang nghiêm cao 16 để trần hào quang lòng lòng của thập địa Bồ Tát. Đồng thời ta dùng cái tâm bí mật trang nghiêm ta vào kim căn định ta mới thành Phật, chứ không phải bây giờ thành Phật mới thành được. Quý vị thấy rõ này. Trong kinh nói rất là ẩn và rất là rõ. Là vì sao? Là vì thí dụ trong kinh thường thường mà nói là chuyện thức thành Phật à, thì quý vị đọc thì quý vị thấy cái mối thành Phật rất kém. Thường thường quý vị cũng được nghe dạy là cái thần ngồi trong cái bò lề đó rồi khoảng độ quá nửa đêm thì thấy cái sao mai mọc lên, thì ngài đã xin nhắn mình rồi đồng một hai chúng canh ngài đã xin chúc mạng mình không biết cái kiếp. Thế dần dần ngài đã được cái ngũ minh như vậy, thì cái đó là sao chúng ta xin một thanh văn và nhìn thấy cái đó là yếu lắm, cái đó son thật không thuần, cái đó chỉ những bậc đại la la. Thế thì ta đọc cái câu, quý vị nghe một cái đoạn kinh trong Hoa Nghiêm nói thì thấy là chính xác, nó khác hẳn, không bao giờ nói ngũ minh cả, mà bao giờ nói thập định thập thông, mà nói những cái thông của sự thật mới tốt. Nên 18 đắc bất cộng, 19 các thứ gì nói kinh khủng lắm, không bao giờ nói những cái thông. Nếu mà chỉ có những thiên nhãn minh thôi thì A-la-hán có thiên nhãn minh này, mà túc mạng minh thì A-la-hán có túc mạng minh này. Thì cái đó là nói trong cái lối thị hiện của nó, trong cái thanh văn, cái thực sự thành chánh giác của thật kinh khủng. Thành chánh giác tức là thấy tất cả cái pháp giới nó đều rung động hết, mà không có chỗ nào cùng tọt trong pháp giới mà không có thân. Là đồng thời thấy tất cả pháp đều là có cả, mà đều là không cả. Thì như thế không có một pháp có thể có được chứ không phải là mình có thể mình nhìn được vài cõi này, nhìn trần trời kia, đồng thời mình nhớ được một hai trăm kiếp, vài ba nghìn kiếp mình thấy rất không phải. Thì những các cái ghê gớm lắm thì có thể nhớ. Ngày tôi nói tất cả cái này là thị hiện gì, ngày tôi nói cái chuyện niết bàn đấy. Trong kinh ngày nói là ngày qua niết bàn này, mà thực ra ngày đặt ứng thân thì không. Ngài lùi đến trên kia, ngài vẫn có cái báo thân đó, một cái báo thân đó khởi vô lượng hóa thân thành pháp của một thân thế nào đấy. Thế mà sở dĩ mình có thể nói ngài bằng tính thân là tại sao, là cần cần ta vào đại niết bàn, đức Phật không cần được vào đại niết bàn thì lúc nào ai cũng niết bàn rồi. Thế đồng thời nếu mà vào đại niết bàn thì a la hán vào niết bàn phải vào diệt tâm đi, thì đồng thời lúc mình vào niết bàn. Nhưng mà Đức Phật thì ngài nói là ngài vào niết bàn chính ngài không có vào diệt tâm định, ngài lên xuống ngài từ sơ thiền đến diệt tâm định, sau ngài lại xuống, rồi ngài lại sơ thiền đến diệt tâm định, rồi ngài lại sơ thiền đến diệt tâm định, diệt tâm định đến sơ thiền, ngài lên sơ thiền đến niết bàn, tứ thiền ngài vào, ngài bật ứng thân này ngài vào niết bàn, ngài nói là ngài vào bản chính bản này. Mình sang cái lối thiền là ngài mình biết, rồi tứ thiền là gì? Tứ thiền là thần thường là thả niệm thanh tịnh địa thôi, là ngài vào cái thiền đó thì ngài thanh tịnh tự tại, ngài có thể bật hơi thở, bật cái lực lượng của tiêu của ngài, bật cái phân luôn thôi. Và ngài nói là ngài vào niết bàn, cho ngài nói là trần gian biết đấy, thì trần gian biết ngài cũng thực ra không có niết bàn. Mà kinh nào dạy là Phật không bao giờ rốt ráo niết bàn, thì lúc nào Phật cũng có niết bàn rồi thì vào đi nữa. Đây mình thấy mình tin chắc rằng ngay lúc bây giờ mình chưa nói chưa thật tận tay có niết bàn, nhưng mình không có thể nghĩ. Thế thì đấy là cái phẩm thọ lợi. Quý vị nên nhớ là tất cả những gì thuộc về tính thân, thuộc về cái nhục nhãn này mình giả, luyện mở, huyễn mở cái trí tuệ này. Còn tất cả những thuộc báo thân thì nó thật là thật, mà cái phần huyễn mở vẫn còn một phần này. Tất cả những thuộc báo thân là một, thế là phải thuộc tâm nhãn, thiên nhãn, áp nhãn của mình để đó mới là thật. Nhưng mà cũng chỉ thật đến trí tuệ này, chứ về pháp thân thì nó hoàn toàn. Thế thì đây tôi xin đọc một cái đoạn kinh này, quý vị thấy rằng là chúng mình được tu hành hạnh nguyện lực, hành bố thí, hành nhẫn lực, hành tinh tấn hay là trì giới hay là thiền định, nhưng mà không bao giờ nên bỏ kinh. Bởi vì nếu quý vị bỏ kinh, quý vị mất những công đức tuyệt vời, không bao giờ được bỏ kinh. Người nào bỏ kinh là những người đó họ trì kinh, họ đọc thuộc hết cái cảnh kinh và luôn luôn cam tâm ở trì kinh. Thì cái cũng như thức này, thức vị tổ nó nói đó. Tôi không có tụng kinh nữa là vì tôi thở ra thì không có nhiễm sáu trần, tôi thở đọc nó nhiễm năm ân, mà kinh tôi thuộc cả rồi tôi không tụng. Đây tôi đọc quý vị thấy một đoạn này, quý vị thấy là quý vị không thể tìm một cái hãi nào mà cái anh chi vậy, anh chi vậy mà ghê gớm. Đây là cái phẩm mà thứ 16 phần nói cái thọ lượng bao nhiêu thế rồi, mà tôi chỉ nói rõ này, cái thọ lượng của báo thân cũng như bây giờ tôi dừng lại ra đi đà, đó là ngày hiện báo thân, thì cái thọ lượng của báo thân đó nó vô lượng vô biên. Nhưng mà quý vị phải hiểu chưa, Phật khi nào cái này muốn cần phải độ sanh thì dù ngài có hiện tướng thân này, tướng thân có vẻ như là máu bùn này, mà ngài muốn chụp tướng thân này bao lâu vẫn được, vẫn dùng cái thần thông mà chụp. Nhưng mà sau đấy kiếp này đức Phật cao của mình ngài bạch tướng thân đi, tại vì chúng sanh ngài biết được để một rằng chúng sanh quá, chúng sanh bao giờ biết à có đức Phật kia rồi thì mình cứ được chơi đi, nó bí lắm thì để cả được. Thì vì thế ngài thì biết bàn với chúng sanh, chúng sanh phải tu và phải thương tưởng đến ngài thôi. Nếu có vị thầy thuốc một kia chắc chắn rồi thì mình không cần tu nữa, mình đi chơi mà bị bệnh mình đến cái vị đó thì đỡ chữa ra. Vì thế cái đức Phật thì là vợ thì hiện biết bàn rồi. Thì sau khi nói cái đó rồi thì quý vị nên nhớ rằng thần thông lực của Phật hay ứng thân ngài của thầy có chịu vô lực biết được, nhưng mà cần dùng cái báo thân và ứng thân này. Thì sau khi ngài nói cái họ mạng vô lượng bây giờ đó, thì bây giờ ngài nói câu này, mà câu này thì tôi nghĩ là quý vị nên để ý nhất. Ngày xưa tôi chọn cái hạnh tu tôi chọn cái câu này. Cái câu này là câu ở trong phẩm thứ 17 và nó phân biệt công đức. Đây là ngài phân biệt các cái công đức cho mình biết, công đức nào cũng cao nhiều hơn cả, cao hơn cả, tuyệt vời hơn cả. Trong cái hạnh là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí huệ ba mật, thì công đức nào cũng được ghi lớn nhất. Đây trong này ngài nói lúc bây giờ Phật bảo ngài Thích Lạc Đại Bồ Tát rằng, sau khi mà ngài nói về thọ lượng này rồi, trong cái phần 17 lúc này ngài nói về công đức của ngài nghe. Lúc bây giờ Phật bảo ngài Thích Lạc Đại Bồ Tát rằng, ngài ông A Dật Đa tức là tên ngài Thích Lạc, có chúng sanh nào nghe đức Phật thọ mạng lâu dài như thế, nhẫn đến có thể sinh một niềm tin giải. Niềm tin giải tức là mình nghe và mình tin, đồng thời mình hiểu và đồng thời mình khắc khởi vui mừng và mình tin giải. Nếu có chúng sanh nào nghe đức Phật thọ mạng lâu dài, tức là cái báo thân, mà tin là cái báo thân và tin là cái pháp thân đó, nhẫn đến có thể sanh được một niềm tin giải, được công đức không thể hạ lượng được. Ngài nói công đức không thể nào hạ lượng cả. Thì bây giờ ngài mới nói rõ biết tại sao không hạ lượng được. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, trong 80 muôn ức na do ta kiếp, 80 muôn ức na do ta kiếp. Bây giờ mình tu một kiếp không nổi, tôi nói là 80 muôn ức na do ta kiếp. Mà cái vị đó tu trong 80 muôn ức na do ta kiếp, năm pháp ba la mật, tức là tu bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật và thiền định ba la mật. Không phải không thiền định, nhưng mà trừ trí huệ ba la mật. Thế nên quý vị thì bây giờ mình duy nào tu hành, chúng mình có tu nổi một kiếp bố thí không? Một kiếp thiền định chúng mình có tu nổi không? Chưa chắc có nổi. Mà cái vị này tu hành 80 muôn ức na do ta kiếp, mà đồng thời không phải một cái thiền định hay là một bố thí mà năm cái. Thế nhưng mà xem công đức của người này là cái việc tu hành 80 muôn ức na do ta kiếp sánh với công đức tiến đại trước thì không bằng 1%, không bằng 1000, không bằng 1%, nghìn muôn ức phần, không bằng 1% na sa đà, không thể tính đến được. Nếu thiện năng từ thiện nữ nhân có công đức như vậy mà tối thất nơi vô thượng thì làm thanh giác thần quyết không còn lại đó. Thì các vị cứ tưởng tượng, bây giờ mình có tư nó tu nổi một kiếp hay là hai cái bố thí, tôi chắc là khó. Mình bố thí sơ sơ thôi, hay là một trì giới sơ sơ thôi. Hoặc là thí dụ như mình nhẫn nhục tinh tấn hay mình tu thiền định chăng nữa, mà thiền định ba la mật ấy, mà tu 80 muôn ức kiếp như thế rồi, na bao thang thế rồi, mà không bằng những người công đức tuyệt vời về hiểu của mình. Thì các bạn, đây là hiện hiểu của bạn được. Quý vị thấy nếu quý vị mà bỏ kinh thì quý vị giải hết tức. Vì không có cách gì mình được công đức như thế này. Dù như mình có ngồi mòn chân, mòn tay, mình ngồi như tượng gỗ trong cây, trong sâu, mình phải tới vô sanh hiểu quán, mình mới thấy có công đức. Trong khi mình đọc kinh này mình hiểu công đức không thể nói được. Mình hơn cả những cá lá như thế này. Thấy Phật nói như thế, tại vì người đó thành Phật được, trí huệ họ thành Phật được. Nhưng mà vấn đề định không khó lắm, mà vấn đề huệ nó là khó. Những vị A-la-hán là những vị mà về cái định đó, thì họ nhận những tu di mình nó còn sỏi về định mình. Nhưng về huệ nó thì mình tin phải không? Vì thế này thường nó lạ lùng lắm. Thành vì đấy cái chính cái đoạn này, cái đoạn đó, nó khiến về chọn lựa tạo ra một cái lựa tin được. Vì tôi không thấy có tin nào nói về việc công đức của người là cái đến chỗ này tôi phải đọc cái việc nghe một đoạn phải tìm trong kinh này. Tôi là những người thực tình tôi người thành tôi cứ tìm cái nào mà làm cái bài dễ hơn cả mà đồng thời thì cũng đức nhất là tôi làm cái đó. Thì đây tôi đọc trong kinh cái việc bản tin. Ở trong cái kinh tân điển quán nói về cái phần là ba la mật làm thế nào một la mật ba la mật thì ra trong tâm kinh nó giảng muốn khuất dậy trong sáu ba la mật thì quý vị tu thì tu nhưng phải có trí huệ ba la mật thì trí huệ thì mới năm mươi kia mới thành ba la mật được. Chứ nếu không có trí huệ không có cách gì mới thành ba la mật được thì vào những công đức gọi là hữu hạn không có công đức tuyệt vời. Thầy đi đọc đoạn này thì thấy thì tôi muốn thật tình cái tâm của người này. Tôi không nghĩ gì sao không. Tôi đi muốn cần mong là những người nghe quý vị và hiểu được cái giải thừa và là kinh mục tin kinh mà nắm cái kinh và ngoài quý vị muốn tu thì quý vị tu thì tôi thấy cũng đức của kinh là bạn mà tôi nghĩ rằng mình tu hành người đâu có thể thiền định xuất kiếp ở đâu có thể bố thí xuất kiếp khó lắm, khó ghê. Tôi tu lên biết là khó. Thì mình nghĩ là người nào họ, những người nào họ nghiêm chỉnh thật giỏi. Nhưng mà tôi xin nói lại khái cho ông bạn, cho ông Bình. Ông đi theo có gì là ma vậy. Mình theo gì có khả năng. Nhưng mà tôi chỉ hơi trách cái việc đó. Mình chưa đọc Lăng Nghiêm, mình chưa đọc Phong Nghiêm. Rồi hơi bất mãn nhưng mà bên mặt tông của bạn chứ là ngoan như của bạn. Thầy đi đọc đoạn kinh này các bạn mặt thì thấy rằng cái vấn đề trí huệ, vấn đề pháp trí, vấn đề hữu kinh kinh khủng. Sau này Đức Bổn Sư Phật lại nói lại bảo đại của ta đi lần phẩm này là phẩm ba la mật trong kinh Tân Điển quán đọc có.
Thầy
Tâm Châu gì chứ? Vâng. Tâm Châu thì cái bộ này tôi rất thích. Đức Phật bảo Ngài Đại Bồ Tát Di Lặc là thiện nam tử ở nơi A Lăng Nhã Bồ Tát xuất ra vào trong xóm làng khất thực. Những món ăn xin được trước tiên nên đem phân nhỏ cho chúng sanh, phần nhỏ cho chúng sanh. Sau nữa là đem phần còn ăn còn thừa cho những chúng sanh là mốt. Thì như thế gọi là bố thí danh tự ba la mật. Danh tự ba la mật, đây là bố thí. Đây là bá đề mười ba la mật. Nói thế nào là thế nào là bậc cao ba la mật. Thì ví dụ bây giờ mình tu hành bố thí, một vị sư đi tu, đi ăn khất thực. thì trước khi mình ăn sẽ là biết là cho con chó con mèo này. Thế rồi sau lúc mình ăn còn thừa thì lại mang cái phần đó cho bố thí cho chúng sạch cả. Hoặc là nói hơn nữa là những người xảy ra trên mình mang của cải hàng trăm hàng ngàn hàng vạn cho người khác thì cái đó gọi là danh tự mà là bố thí danh tự, tức là trên danh nghĩa thôi chứ thực chưa ăn thua. Thêm bậc nữa là mang cái gì, là mang cái thân mệnh mình cũng được tam bảo, mang cái thân này cũng được, từ đó thì cũng được, đem đầu mắt tùy óc bố thí lên người giải sinh thì như thế được gọi là, được gọi là thân cận bố thí ba la mật, chưa phải tốt giáo ba la mật, mình cho của thì gọi là danh dự bố thí ba la mật, cho ngay cái thân mình, cho đầu, cho mắt, cho tai, cho tóc, và thân cận bố thí ba la mật tức là mang cái thân. Thế nhưng mà đến cái tốt giáo ba la mật thì gọi là gì? Nếu mà vì người cầu pháp nói pháp xuất thế thế nào khác phát tâm vô thượng bồ đề thì như thế được gọi là chân thực bố thí ba la mật, rất là vẫn là huệ. Nghĩa là mình nói pháp chí mình phải hiểu pháp huệ, thì lúc bây giờ mình mang là vì sao, thì lúc mà mình mang mình nói cho người kia nghe thì người kia hiểu rồi, rồi tự người ta tu được, không cần phải dẫn dắt, tự người ta tìm được con đường để đi được. Thế vì thế bao nhiêu cái trí huệ, những cái đèn đó. Thế mà người nào nói cái pháp xuất thế đó mà khiến cho người khác họ phát tâm vô thượng bồ đề cầu quả Phật thì người nói đó được gọi là chân thực bố thí ba la mật. Mà không những cái bố thí đâu mà tất cả các thế. Bây giờ xin tăng chỉ giới lại nữa, thiện năng tử giờ thì tôi muốn nói như này, tôi muốn quý vị phải dù tu hành dù là bố thí nhẫn nhục gì đấy thì mình phải quyết này, tôi muốn quý vị phải dù tu hành dù là bố thí nhẫn nhục gì đấy thì mình phải chuyên một cái trí huệ mới được ban mặt, nếu không có thì uổng. Lại nữa thiện nam tử Bồ Tát xuất gia ở nơi Aranya, Aranya là chỗ vắng vẻ, tu 12 hạnh Bồ Đà. Nếu khi đi bộ nên coi xuống đất cách chừng hai khuỷu tay để không làm tổn hại chúng sanh, tức gọi là đức là gọi là tâm trì giới danh tự ba la mật. Tức là khi mà về đi tu này, đi lúc nào nhìn xuống đất thì mình không muốn dẫm, mình không kiến, không tu những thứ. Thì người đó lúc nào tâm đứng thế không có sát hại gì cả thì gọi như là chỉ với danh tự ba la mật. Nhưng nếu người nào cao hơn nữa kiên trì giới cấm không tiếc thân mạng, vẫn là không tiếc thân thì tức được gọi là thí dụ như là phải có phải bố thí cái thân mình cho người khác thì như thế được gọi là trì giới thân cận ba la mật. Nhưng nếu vì người nào cầu đạo xuất thế mà thuyết pháp giáo hóa khiến cho người kia phát tâm vô thượng bồ đề thì người đó được gọi là chân thực chỉ giới ba la mật. Thế nên chỉ giới mà phải trí huệ, nếu không trí huệ thì không ba la mật. Nên thứ ba là cái nhẫn nhục này. Lại nữa thiện nam tử Bồ Tát xuất gia ở nơi Aranya diệt sự giận dần hờ được từ tâm tam muội, lúc nào khởi tâm từ và cũng không hủy nhục hết thảy chúng sanh, không có lúc nào nói tôi gì và khiến người khác khó chịu với cái tâm mà như thế thôi mới chỉ được là gọi là nhẫn nhục danh tự ba la mật. Thế thì là lên cao hơn trên nữa, nếu vì một người lên cao hơn nữa là nếu mà trong này không ai đoạn đấy nhưng mà chính mình hiểu là lên cao nó bỏ thân này. Rồi có người đến cắt chân mình cứ bỏ như thường thì gọi là thân cận nhẫn nhục ba la mật thôi. Nhưng lên cao hơn nữa thì nếu vì một người mà nói câu pháp thế nào phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác họ hiểu cái nguy diệu thì mới thấy mới gọi là chân thực nhẫn nhục ba la mật. Là tôi đọc những cái bản kinh mà tôi chớ người à, thế bây giờ nói tinh tấn cũng thế à, Ngày mai tìm đến cái này mãi hay. Trên kia vẫn là danh từ, vẫn là thân cảm giỏi, chứ bây giờ nói những cái tinh tấn gọi là rốt ráo phải là mặt. Gặp người có duyên, nói đạo tối thượng, khiến họ đi tới vô thượng chánh đẳng bồ đề, tức được gọi là chân thực tinh tấn phải là mặt. Đây là cái thiền định. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát xuất ra ở nơi A Lăng Ngã, tu tập chánh định, tức là nơi tu vắng, tu hành là càng ngày ngồi định, ngồi thiền. Vì dưới ta các pháp không tan nứt, thầy lại nhập các môn giải thoát, dứt hẳn biên kiến. Biên kiến tức là cái lối nhìn một bên, và Phật có giải thích vậy, giải nhìn song chiếu, phải nhìn hai bên, biết được hai bên thì là không cảm nhận cái dứt và không. Dứt hẳn biên kiến, thiền hiện thần thông, đấy, ngồi thiền đã có thần thông nữa, hóa độ chúng sanh, khiến họ được chính trí, dứt được gốc phiền não, chứng nhập chân pháp giới, ngộ đạo như thực và sẽ tới bồ đề. Bởi nhân viên đó nên được gọi là thiền định danh tự ba la mật, tức là thí dụ như mình thiền hiện thần thông đỏ, nhưng mà đỏ chúng sanh được những cái pháp của chúng là không nói đến chỗ huy diệu. Chúng lên trên đó mà vì các chúng sanh nói pháp sâu nhiệm, nói pháp thần vi diệu, nói sự biến hiện, thì tất cả đại thừa là biến hiện. Vì khi nào quý vị tin là cái tâm mình biến hiện, và tin tất cả những này được biến hiện cả, đúng là quý vị hiểu hay không? Không có cái gì nhất định là quý vị cả. Thì đây là tu thiền định. Nếu vì các chúng sanh nói pháp sâu nhiệm, đều khiến họ xu hướng đạo vô thượng bồ đề, tức là gọi là chân thực thiền định ba la mật. Thầy cũng muốn hết sức được nhấn mạnh chứ vậy. Thầy cứ việc tu cái gì tu, đừng nên bỏ đọc kinh, mà đừng nên bỏ cái suy tư về kinh. Thì chỉ có suy tư về kinh mới được cái chi huệ ba la mật thì tu. Mà khi nào quý vị có cái chi huệ đó rồi thì quý vị có thể có lẽ tôi tập kinh lỗi với ý hơi ý thực tình. Tại vì mình nghĩ rằng mình có thể được nhiều công đức rồi, thành ý hơi ý thực tình. Nhưng mà cái chi huệ đã đạt được công đức gì thôi. Trong kinh không có chỗ nào nói công đức khác cả. Công đức nói công đức về bố thí nói vừa vừa thôi. Công đức về cái trí huệ. Cũng như kinh Kim Cang thì nói rằng nếu mà người nào mà độ tất cả chúng sanh và thấy chúng sanh là không có, thì đó là cái phước đức của mình không thể lường được, không vậy. Có người nào mang tất cả cõi lòng châu báu mà bố thí không thể bằng người tục mấy câu kinh Kim Cang. Tất cả trí huệ cả, và đạo Phật là cái đạo chuyên trí về trí huệ, mà trí huệ là không có, chứ không được định. Nó không phải giới thực tình. Thì quý vị khi nào có đủ trí huệ thì tự nhiên cái gì giới. Thì tôi xin mong rằng nếu quý vị nào mà khá về kinh, quý vị nên về nhớ đọc lại mấy cái mấy câu kệ đơn giản, đọc lại mấy cái câu trong tâm hành quán, đồng thời đọc lại như đây thọ bằng thật để tâm hành quán. Thì đây chắc đã hơi dài, nhưng mà tôi xin đọc thêm quyển hoàn kinh để quý vị thấy rằng cái đường tu hành về sau sẽ được chi hoài. Mà khi đọc quý vị có trí huệ rồi, trí huệ một cách cao siêu cả, thì có việc tự nhiên khác không vậy? Ngay cái đây của mình có đầy đủ, cái thế giới của mình có đầy đủ. Bây giờ là biết mình chưa có đầy đủ là vì cái huệ nó còn kém. Thì đây có thể trở về cái bản là bản tổng kết về cái mạch này của con Nghiêm. Thì đây cái bản tập hồi hướng này. Nhưng mà lần trước tôi nói cái từ ký, từ cái vô trước, vô Phật giải pháp hồi hướng. Mình xin đọc qua và thấy gọi là thứ 10 hồi hướng. Thì cái này, hồi hướng này gọi là sao? Gọi là đẳng pháp giới vô lượng hồi hướng. Đây là mình hồi hướng tất cả pháp giới. Thế mà đồng thời cái hồi hướng này là cũng quyên trí huệ. Y thế. Chư Phật tử, thế nào là đại Bồ Tát đẳng pháp giới vô lượng hồi hướng? Chư Phật tử, đại Bồ Tát này lấy lụa vô cấu để bịt đầu mình. Lúc nào nói lại Bồ Tát cũng nói là lấy lụa vô cấu để bịt đầu mình. Trụ môi pháp sư rộng thật thành pháp thí, thời lòng đại từ đại bi an lập chúng sanh nơi tâm Bồ Đề. Là cái gì này, trong cái lúc cái hồi lớn này là luôn luôn pháp thí, là lúc nào khởi tâm đại từ đại bi an lập chúng sanh trong tâm Bồ Đề, đừng có tâm khác nữa. Nhưng mà trong cái đoạn hồi lớn này luôn nhắc toàn là pháp thí. Chư Phật tử bậc đại Bồ Tát này lấy pháp thí làm đầu, phát sanh tất cả pháp lành thanh tịnh, nhất thọ xu hướng tâm nhất thiết chủng trí, nguyện lực thù thắng rốt ráo kiên cố càng thêm thành trì, đủ oai lực lớn lương thiện tri thức, lòng không rua rối, tư duy quan sát môn thiện nhất thiết trí vô biên cảnh giới, xem thiện căn này hồi hướng như vậy. Nguyện cho tôi được vô tận pháp môn của chư Phật, bởi vì khắp chúng sanh mà phân biệt diễn nói cho họ đều hoan hỷ thỏa mãn, dẹp trừ tất cả dị luật ngoại đạo. Vẫn là vấn đề pháp thí của chư Phật. Đến đây nữa, nguyện cho tất cả chúng sanh thành Bồ Tát Pháp Sư, là mình nguyện tất cả các sẽ có thể trở thành pháp sư khác. Thường được chư Phật thọ niệm, nguyện tất cả chúng sanh được thành vô thượng pháp sư, phương tiện an lập tất cả chúng sanh nơi nhất thiết trí. Nguyện tất cả chúng sanh đều làm pháp sư không thua hút, không ai vấn nạn cùng tận tận. Làm pháp sư nói pháp mà không có ai có thể trả lại, nói cái gì cả đấy. Nguyện tất cả chúng sanh làm vô ngại pháp sư, được quang minh vô ngại nơi tất cả pháp. Thì đây, nhân cảnh chỗ này tôi xin nhắc quý vị này, tin được tu của mình tu bây giờ chúng mình thường thường là thập tín, thế mình tu thập trụ, rồi mình tu thập tài, rồi tu thập bồi dưỡng. Thì tôi đã trình bày quý vị là nếu thập bồi dưỡng là mình đi được một nấc nguyên dung trong cái lịch trình quán không, quán trung, quán giả, cái đó là cái nấc nguyên dung đầu tiên. Thì tới cuối cái nấc này là gì? Thì Bồ Tát lại nói là pháp trí, đại dục trí huệ là pháp trí. Thế quý vị lại đi một nấc nguyên dung nữa, nó cứ xoáy cho nó này nó lên một nấc nữa, thì nó đi hết thập địa, đến cuối thập địa thì là pháp vân địa, nó là pháp thành vật. Thì pháp vân địa là gì? Pháp vân tức là cái mưa pháp, cái mây pháp mà lại pháp khí. Thế nào quý vị đắc cái chỗ mà đề kỳ của đề kỳ vừa bát địa rồi, đề thập địa rồi, quý vị không có làm gì khác nữa. Quý vị cứ ngồi như này có thể quý vị hoài hiện tất cả thân mình cho nên thất khỏi, thì quý vị thuyết pháp hoặc là thuyết pháp bằng lời, hoặc là thuyết pháp bằng những gì duy diệu khác trong kinh nói đi. Ngày khác như Phật có nhiều Phật ngày không thuyết pháp, ngày ngồi như ngày ngó mình cách làm, hay ngày dùng táo là thất hơn, ngày dùng hư không, ngày dùng hoa khác, ngày dùng hương, không cần lời nói. Cái thuyết pháp nó gì thì nên quý vị thấy rằng đến nhất nguyên dung thập địa cuối cùng vẫn lại là thuyết pháp, vẫn là trí huệ. Tại vì trong kinh Nhật Bản vô lượng nói rằng trong mười là sáu ba la mật phải có trí huệ thành ba la mật, tất cả đều thành ba la mật. Vì thế ngài phải để riêng bộ kinh là đại trí độ, đại văn ngã thì nói là trí huệ. Và thực ra những cái độ kia đâu có cái độ nào được gọi là đại bố trí độ hay đại trí giới độ, là nó có duyên với đại trí độ, đại văn giả. Thì trí huệ là cái thêm ma, là cái yêu là tối thắng của pháp giới này. Pháp giới là thật chiếu sáng, nó yêu được tối thắng của Phật giáo, một đồng thời Phật giáo sở trí hơn tất cả ngoại đạo. Thì tới đây tôi xin cảm ơn quý vị có thể hỏi. Thì tôi nói cái này không phải là vì muốn, thật ra thì mong này, quý vị có thể tu bất cứ hành nghiệp có thể muốn, tôi mong nhất là khi chúng ta là bỏ vào kinh, chúng ta là bỏ tục kinh một suy tư được kinh, vì cái đó là mang công đức nhiều. Vì có thể bố thí một triệu đô la chưa chắc ăn thua thì
kinh như thế nhiều lắm, bây giờ ví dụ như là người nào thích thì chỉ trì một bộ kinh thôi chứ, hay là cũng đọc kinh ngày tháng đi kia.
Tôi nghĩ là người nào tốt nhất nó sẽ đọc được thần chơi kinh, nó có nhiều lắm, nó đọc mười bộ, nếu mình đọc tất cả mười bộ còn sao mình chuyên trì một bộ nào chẳng có. Nhưng mà phải trì những kinh nào mà nói đến sau những gì điều biến hiện từ tâm thì công đức cũng nhiều. Nói về đài bát nhã và đài di thì cũng có nhiều. Nên đọc kinh tại khách chúng ta hàm lại khách cái tạp ra hàm cũng có nhiều. Đức Phật không bao giờ nói công đức của kinh đó, không bao giờ nghe ngoại cả. Thế bây giờ tất cả những kinh trường ra hàm, tạp ra hàm các thứ đấy, của thầy Minh Châu thì cả không bao giờ Đức Phật nói công đức. Nhưng đại tưởng bao giờ luôn luôn nói kinh nào nói em hết. Có những kinh nói em ba phần công đức. Và chúng mình là những người tu hành càng ít công đức thầy sẽ nhìn thẳng đến mình.
Thưa cho giáo sư nói cho một vài cái khía cạnh về lục độ.
Lục độ là trước hết là bố thí. Từ từ cái cửa đi vào là cửa bố thí. Tại vì tất cả sự tu hành tức là mình phải bỏ cái ngã. Rồi bây giờ mình có củ đó thì bây giờ mình xả nó đó. Dần dần lên bố thí cao thì mình xả cái thân mình đi. Thì như thế mới bỏ cái chất nặng. Thì như thế mới tu hành cao được. Mà khi nào biết đừng tưởng là khi nào mình bỏ cái thân này thì bỏ cái ngã mình thì không có gì, không còn gì đâu. Mình sẽ tới một cái ngã lớn nhất, tức là cái vô ngã. Thì cái đó có đủ thành thần thông. Thì đừng có lo là mình rơi vào hư vô đó. Đừng có lo là mình bỏ chân này mất hơn chân này đâu. Mình sẽ có vô lượng phân khắc, phân giảm sinh nghiệp. Xong cái bố thí đó thì phải chỉ giới. Chỉ giới là phải giới này hay là phải nhiều cái giới. Giới ngoại đạo là khác. Giới ngoại đạo là giới không có tôn giáo, không đắc hóa được. Giới của nhà Phật là giới tốt giáo. Nhưng mà giới của thanh văn chưa được tôn giáo đó. Thì đấy bây giờ khi ông đi tu, ông thọ 10 cái giới của Sa-di, thì ông thọ 250 giới của giới của thanh văn. Thì những cái giới đó cũng chưa được tôn giáo, là vì cái giới đó chỉ cấm mình làm việc ác, không có bắt mình làm việc thiện. Nên cái giới Bồ Tát là cái giới 58 giới, 10 giới trọng, 48 giới sinh, thì cái giới đó mới là giới tôn giáo. Thì cái giới đó không những là cấm mình làm điều ác mà đồng thời bắt mình làm điều thiện. Đại khái những cái giới mà cấm sát sanh đó, thì thanh văn đó không sát sanh. Nhưng Bồ Tát thì không những phải không được sát sanh mà phải là thống sanh. Thì cái là cái độ thứ hai là về thế giới. Mà thế giới là cái vấn đề rất khó. Tôi có đọc trong cái kinh là kinh Phương Tiện Phật Giáo Ân. Có cái phẩm tôi không hiểu không. Có những lời ngài nói, ngài Chư Bali nói tôi không hiểu. Tại vì có khổ, mình không có cái kinh chữ Nho là một. Mà không ai giảng thế giới. Cái phẩm thành lại. Ngài Chư Bali hỏi Phật thế giới. Mà có cái đoạn tôi không hiểu. Và ngài nói là có cái vô lậu giới và cái thiền giới và đồng thời có cái ba la đề một con của Phật đặc của Phật này. Tôi cũng mơ màng suy nghĩ của tôi. Ngài rằng là chỉ có những người mà cái đạo đức Phật ra đời có ba lần ba la đề một con giới và cái vô lậu giới cái thiền giới ngoài đạo họ này là hay, ngài là hay mà tôi chưa hiểu rõ cái đạo đức thiền giới và vô lậu giới. Vì thế kinh nào có thấy rất nhiều, có thấy những đoạn hay. Như bây giờ tôi đi khám phá là kinh Văn Giả. Ngài điều luận này, ngài bộc lộ rất nhiều bí mật. Mà từ trước mình sẽ đọc. Trong cái thứ ba là mình phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục cái đồ thứ, cái đồ thứ nào mà ngài làm tới, chỉnh mình lại. Người ta bảo là ôi, ông nói sai tất, chẳng hay gì cả. Thì mình không nên nhận. Thì mình nghĩ là có lẽ họ nói như là gây nghiệp cho mình, mà đồng thời khi họ nói đúng. Mà đồng thời nếu mà họ chửi mình chẳng nữa, khi là có những chết chết mình chửi họ rồi. Thì em nhận được một cái tinh tấn là mình nghĩ là cái tinh tấn là lúc nào mình hành thì không còn ngừng, hành thì mình tu cả. như thiền định các mình ngồi thiền mình bảo cái định nó như thường thường như thiền mà thấy ra là nhỏ cái định nhiều khi cái định không có thiếu khỏe người ta thường thường trong kinh nói là cái định phát khỏe thì cũng có thật đúng nhưng có nhiều thứ định của ngoài vào nhiều khi nó chỉ là chi định mà rồi sau nhất là mình được thú trong đó đồng thời theo cái định đó mình chọn thanh cái đó là một cái thiền định khác cái thứ sáu là cái khỏe thế nên về sau này kinh đại thừa và hoa nghiêm càng thêm cốn bộ cốn độ cái độ phương tiện độ nguyện rồi lực rồi trí giải khai lục độ mười độ thì cái đó phải đọc kinh lâu thì là thật cái đề bài càng một lúc thì rất là đại nhưng mà trong bộ kinh mà tôi đọc cái phẩm của tôi là Chu Bà Ri cái ngài nói thì siêu xuất lắm chứ không nói cho đối mình giảng ABC này này nó giảng tôi đọc và tôi cái đoạn đó tôi vẫn mang ngang tôi đọc hai ba lần tôi không hiểu nổi cái đoạn ngài nói về cái đoạn là ba la đề một con giới và vô lầu giới và thiền giới thế còn thầy Vân Vi thầy nói lại khái là giảng cho các vị tăng ni là hiểu lại khái đấy ngày kia nói kinh và sau đó sẽ tham quan cái thực tình là tôi thấy là có cái một chút công đức không biết là đạo viên tôi thấy là dễ lấy nhất mà không có khó nhập đâu là tôi để phải tí giải cái kinh tôi lấy công đức dễ nhất thì tôi làm cái đó
tôi dễ là phải hiểu
cái tiếng à, nhưng mà thật ra cái giáo lý từ đâu các vị đọc lâu thì sẽ hiểu không khó gì cả mình nhận thấy cái đó nó biết là thật như tôi nghĩ là ngay trong ban này là tôi thấy là nhiều vị đã vào được cái giáo lý này nhiều vị thế nên đi xin tôi anh mới đến là thấy lâu chưa
mới đến
là thế tôi thấy đầy đấy có dược an này hay là anh tên tuệ hay là anh hải họ thấm cái đó thì nhiều lắm không phải là khó cái đọc khi nào mình thấy là cái có nhiều người đọc kinh thấy là đúng mình đọc kinh này là được cái đấy chính là vui mừng cái đồng thời có thể tu cái đầu càng càng tốt nhưng mà sẽ có nên mỏi đấy xong theo ý tôi thì xong cái A Di Đà xong Kim Cang xong cái Tam Qua xong cái Lăng Nghiêm xong cái Quan Nghiêm nên là bất ngại là văn bản tiếp tục nên chọn nào được nên tôi chính xác là cái này như cái việc tổ tiền cái cuối cùng ngài Hư Vân ngài sống 120 tuổi ngày nào cũng Lăng Nghiêm ngày nào cũng Lăng Nghiêm cả mà ngày nào cũng Lăng Nghiêm cả đâu phải là bỏ chú đâu phải bỏ cái như ngày Hám Sơn này ngày Hám Sơn là vị khổng thiền mà đắc không tam muội ngày lên muốn đại sơn đắc không tam muội thì ngày không ai ấn chứng ngày cả ngày phải ngồi giờ Lăng Nghiêm trên trên núi đại sơn ngày đọc trong 8 tháng ngày tự ấn chứng đấy thành những người nào mà cứ tìm hiểu vào cái chuyện mà bất làm bất từ mà giáo bài biệt truyền mà chỉ cho chỉ nhân tâm kết đến thật là thật điều là nhưng mà tốt hay mắc kém hay mắc rồi trước khi mình vứt kinh là mình chỉ nói kinh mình vứt nhưng mà kinh đông nói là lúc mà trước khi lên vô tiêu là phải tất cả các tiêu như loại như thế
giáo sư là có câu mà trong những câu mà tán Phật đó như là pháp vương vô thượng mà tôn tam giới vô luân thất thất đó là thứ gì
tam giới
vô luân thất vô luân thất là thứ là gì đó
cái việc tổ tiền từ cuối cùng ngày Hư Vân này sống 120 tuổi, ngày nào cũng lăng nghiêm, ngày nào cũng lăng nghiêm cả, ngày nào cũng lăng nghiêm cả, đâu phải là bỏ chú, đâu phải là bỏ cái, à, ngày hám sân này, ngày hám sân là việc bỏ thiền mà tắt không ra muội, ngày lên ngũ đại sân tắt không ra muội, thì ngày không ai ấn chứng ngày cả. Ngài bằng ngồi giờ nó lăng nghiêm trên trên mũi đại sơn, ngài đọc trong 8 tháng là ngài tự ấn chứng đấy. Thành những người nào mà cứ tỉ vào cái chuyện mà rất dần dần từ mà giáo ngoài biệt truyền thì tôi chỉ yên tâm một cái thật là điều là mãi có phương tiện ngoài và như vậy ngu dốt hay mắc kém hay mắc rồi trước khi mình vứt kinh là mình hiểu hết kinh mình vứt hết những lời kinh cũng nói là lúc mà trước khi lên ngô chiêu là anh phải hiểu tất cả các chiêu giỏi như thế.
Thưa giáo sư, có câu mà trong những câu mà tán Phật đó như là Pháp Vương vô thượng mà tôn tám giới vô luân thất, tất nó là thưa gì? Vô luân thất, vô luân thất là thưa là gì đó?
Chúng có thể tán, tán là thưa là tất cả ba
quả,
vô luân tức là cái bánh
bởi vì tôi theo tôi hiểu thì chữ đó là chữ thức mà các kinh đều viết là tất cả tê đắc ở tê tê ất tất cả. Thì thưa giáo sư,
kia là những các quyền mà các vị in lại mà in lại thì mấy cái ông nhà in nhiều thì tốt đấy mà, thì ông in là đang tiện trong tôi nhiều khi ông sư này mấy con cũng đọc lại.
Thiên nhân mấy câu là như vậy được rồi, nhưng mà có cái là tam giới vô luân thất chỉ thất á, thì tôi không biết là thức đúng hay là thất đúng, theo giáo sư thấy thì là.
Và cái câu đó tôi không hiểu. Chúng ta muốn tập cho con luôn.
Dạ thưa, dịch ra thì là các phim mà khi mà dịch ra tiếng Việt để tụng cho dễ hiểu đó, thì là ba cõi chẳng ai bằng, ba cõi chẳng ai bằng. Nhưng mà cái tiếng chữ Hán Nho của mình á thì là tam giới vô luân thất. Dạ, mà chỉ thức thì mới đúng.
Cái này cái tạm thức là cái ba cái chẳng ai bằng. Cái này mình đi mò thì do đấy, thì cái ngon là nếu mà nghĩ được thì ngay mắt thì con ngủ chấm dần nghĩa thì nhanh hơn. Chỗ ai thì liền người nhận thì ăn ngồi chỗ khác đi. Ai đây? Ai bây giờ mình ngồi đây chung đấy. Ai chung đây?
Thưa giáo sư, về cái hương đó, khi mà mình vào lại hay là về cúng tế tử hay là phải có cái hương, thưa giáo sư, hương là tượng trưng cho cái khởi thủy từ thời điểm nào mà cái đó có sự liên hệ gì với cái đạo Phật mình hay là bên Khổng giáo?
Vì Bồ Tát chúng mình, thật ra chúng mình cúng dường Phật, mình có thể cúng dường hơn hoa, cúng dường các thứ đồ quý báu. Thì nếu về sau, cái vị Bồ Tát thì cúng dường cao hơn mình, cái ngày cũng cúng dường hơn hoa, cái ngày không phải mua hơn hoa, cái ngày hóa hiện hơn hoa. Thế về sau cái ngày cúng dường có thể cao hơn nữa, cái ngày này tự đốt cái thân cái ngày này, rất là nhiều cái mức cúng dường. Mà cái hương ấy, thì thường thường trong kinh nói là ví dụ mình thắp nén hương ấy, tâm mình thành ấy, thì ngay trong lúc mình thắp nén hương đó các chư thiên lên ngồi dưới đó, và cái lý đó là mình bắt tới là dưới mộng, mình đừng chờ nó phải có thời gian bay lên, nhiều khi nó có thể nó làm như lập tức vì do cái gần lò của cái thiếu giác cái đó là tiếng Anh biết nói. Thế thì ông đạo hiếu thì nên nhớ là về sau nếu ông đạo hiếu không cao, đạo hiếu không cần đi ra chợ mua hôn, ấy có thể ngồi thiền, có hay có hay thì hoa đó cũng được. Như vậy mà trong kinh có thể nói có thể dùng một bông hoa thôi cũng được tất cả như vậy. Nói thì cái chỗ đó này tôi ghi dầu này thừa, nhưng mà kia cái đó là mình dùng nước lắm. Đại đức chủ trì cùng chư vị đạo hữu, nghe vậy. Hôm nay là buổi thuyết giảng thứ 59 về kinh Hoa Nghiêm tại chùa này. Vừa rồi quý vị đã tụng một cái đoạn về cái ngài Hải Thần Tỳ Kheo đó, thì quý vị thấy rằng ngài đó ngồi tam muội tịch bất động, mà nơi chân, nơi đầu gối, nơi eo, nơi lưng, nơi ngực, nơi vai, nơi mặt, nơi mắt đều nùn tuôn ra những hóa thân vô lượng cả. Thì quý vị thấy rằng Phật giáo là như vậy. Nhưng mà chúng tôi xin trở lại về cái bài tổng kết đó. Trong lần trước, chúng tôi đang nói về bài tổng kết về kinh Hoa Nghiêm, về cái mạch tư tưởng của Hoa Nghiêm từ phần 1 đến phần thứ 36. Thì trong lần trước, chúng tôi trình bày với quý vị phần thứ 25, tức là phần thập hồi hướng rồi. Thì hôm nay xin sang cái phần thứ 26, tức là phần thập địa. thì phẩm này là phẩm hết sức quan trọng của văn minh. Trước đây vào khoảng độ thế kỷ thứ 3, thứ 4, có vị Bồ Tát tên là Ngài Thế Thân, Ngài đã y cứ cái phẩm thập địa này để lập nên một tông phái gọi là thập địa tông. Mình nói như thế để quý vị thấy rằng cái phẩm này, riêng cái phẩm này cũng có thể là một tông được rồi, thì là hết sức quan trọng. Nhưng mà trước khi cái đi vào phẩm thập địa, chúng tôi muốn dành được 10 phút để nói lại qua về con đường của Tác Đạo từ lúc thập tín cho đến thập trụ, thập hành, thập hồi hương, để quý vị dễ nhận thấy thập địa hơn. Thì chúng mình bây giờ là đáng đáng được thập tín, mới đi sâu vào kinh đại thừa mới khởi lòng tin, thì như thế là chúng mình là thập tín. Trong kinh Hoa Nghiêm thì không có phần thập tín. Tại sao vậy? Là vì cái đó phải nói cái tín tâm. Thì trong kinh Hoa Nghiêm nó có hai phẩm nói về cái tín tâm rồi. Cái phẩm thứ nhất tức là phẩm thứ 12, Ngài Hiền Chủ nói bài kể dài của 60 trang, thì trong đó là nhấn mạnh, rất nhấn mạnh về tín tâm rồi. Ngài nói rằng lòng tin là mẹ các công đức, tất cả công đức khác đều do lòng tin mà ra. Thì chúng mình ở đây ngồi trong pháp hồn nhỏ bé này, có thể là có nhiều người già không đọc được sách nữa, nhưng mà riêng cái tín tâm quý vị là quý lắm rồi, thì cái đó là cái bất khả tư nghị. Thì trong cái phẩm thứ 12 Ngài Hiền Chủ đã nói như vậy rồi. Cái đồng thời đến phẩm thứ 17 nói về Ngài Pháp Huệ Bồ Tát. Thì trong cái phẩm này Ngài Pháp Huệ nói về phẩm gọi là nói về công đức, gọi là công đức của vị sơ phát tâm. Thì trong nó nói ghê gớm về công đức này lắm. Tôi xin nhắc lại là dù quý vị con mang vô số vô lượng cõi mà nghiền thành cát bụi, thì những cái số cát bụi đó có thế hạn. Cái công đức mà phát bụi trong cái tín tâm không có thế hạn. Thì vì thế trong kinh Hoa Nghiêm không nói lý do vì nó hai phẩm kia đó. Thì sau đó sang cái thập trụ. Thập trụ thì nói về Ngài Đại Bồ Tát là Ngài Pháp Hoài. Quý vị nên nhớ là trong kinh này, những cái tên rất là quan trọng. Nói thập trụ thì nói về Ngài Pháp Hoài. Nói thập hành thì nói về Ngài Công Đức Lâm. Nói thập hồi hướng thì nói về Ngài Kim Cang Tràng. Thập địa nói về Ngài Kim Cang Tạng. Thì Pháp Huệ tức là vì nói thập trụ thì có nghĩa là trí huệ của cái pháp, thì hồi pháp lên. Thì trong kinh thường thường vẫn bị Bồ Tát tên là như vậy, nhưng mà chúng mình cần phải hiểu kinh thì thường thường phải hiểu có hai nghĩa, nghĩa bóng và nghĩa đen.
Kỳ quá.
Thì ví dụ như là cái tâm đại bi, cái luồng lực đại bi thì được tượng trưng bởi Đức Quan Thế Âm. Nhưng quý vị đừng tưởng là chỉ tượng trưng không thôi. Cái tượng trưng, cái luồng lực đại bi đó là thuộc vào cái nghĩa là nghĩa phi thần hóa. Nhưng mà trong nghĩa phi thần hóa nó bao giờ có vị hiện tướng thần hóa mà được tượng trưng để cai quản, để chi phối cái luồng lực đó. Cũng như quý vị thấy là con pháp giới này là dù gió lửa chẳng hạn, thì nếu mình nói về gió lửa, nói về element, nói về cái đại, đấy, cái đó là phi thần, nó phi thần hóa. Nhưng bao giờ có vị thần, quỷ thần vương giữ thần hóa và coi hiện tướng, là coi cái đó. Thì vì thế nó mới bị nào đọc kinh đại thừa cứ nói rằng là tượng trưng không thôi, thì cái đó là thiếu sót. Thì pháp giới bao giờ có hai mặt, mặt phi thần hóa, mặt thần hóa. Thì Ngài Pháp Huệ là như vậy. Và không những là Pháp Hội Hoa Nghiêm này, Đức Thích Ca có Ngài Pháp Hội nói của Phật Chủ. Trong tất cả Pháp Hội Hoa Nghiêm khác đều ảnh hiện cả, đều có một kinh Bồ Tát tên là Pháp Hội, chúng mới nói về Phật Chủ. Thì trong căn cảnh mình Phật Chủ này đó, chỉ là cái sự trưởng dưỡng với Bồ Đề Tâm thôi. Khi nào quý vị tới khối lượng thập tín đã khai chúng mình những người nào phát bồ đề tâm rồi thì chúng mình có thể nói mình nhận thấy cái gì thập tín. Thì phát bồ đề tâm tôi xin nhắc lại là cái lời đại thể trang nghiêm, đại thể chính mình trước Phật. Thì muốn cầu cái gì không phải là cầu cái tầm thường đâu, mà cầu cái thần thông trí huệ biết tất cả các cõi khẩn thiết của chúng sanh. Cái vị phát bồ đề tâm nó không cũng tương tự người đi học vậy. Nhưng mà thường thường ta đi học ta cầu, người ta cầu lỗ một hai chiếc bằng để làm ông thông ông phán ông giáo chẳng hạn. Nhưng người phát bồ đề tâm cũng được, những người đi học không có cầu làm gì mà cầu phải lỗ trạng nguyên và làm tể tướng để cai trị giáo hóa của nước, giáo hóa chánh pháp. Thì nói như thế còn là thấp. Thì phải cất cái tâm của mình cột cùng làm cái đại thể trang nghiêm cầu này. Thế nếu quý vị mà tu hành mà cầu được sức khỏe, phước tiền tài thì tất cả những cái là luật là mang được cả. Trong kinh nói rõ rằng dù tu hành đến đâu chăng nữa, dù là quý vị có thể ngồi đây 5-7 ngày một vài tháng nữa, nếu mà quên cái bồ đề tâm cũng là mang được. Dù quý vị có hành gì suốt ngày mà nếu quên bồ đề tâm thì vẫn là nơi mà nghiệp. Thế thì sau khi mình phát cái đại thể trang nghiêm thập tín đó rồi thì mình bước sang thập trụ. Thập trụ là vẫn về lý thôi, vẫn về những tâm hành. Cái gì Bồ Tát nó gọi là về hiền, tức là chuẩn bị những tâm hành của mình để bước vào một trạng thái. Thì thập trụ trong tất cả mọi người có người thập trụ là chỉ vì Bồ Tát nó thường suy nghĩ về giáo lý, trường dẫn tâm của mình khởi tâm lân mẫn, tâm xót thương, tâm thủ hạ, tâm thủ hộ, tâm không thối chuyển, những cái tâm mà muốn không có sợ hãi gì cả. Tất cả những tâm hành nó được nuôi dưỡng dần dần trong hoặc mình khỏi quên bồ đề tâm. Bồ đề tâm tương tự như một cái lụ nhỏ mình trường dẫn càng ngày càng lớn, nó kiên cố thành cái thánh thai trong tâm thức của mình. Thì lúc bây giờ là mình tâm của mình là thật chủ. Vì thế trong thật chủ mất cái đoạn trong con đường có cái thứ mà gọi là sanh quý chủ. Sanh quý chủ tức là sanh cái thánh thai ở trong tâm thức. Cái thai đây không phải là cái thai bằng thể chất đâu, mà là cái thai bằng những hào quang của tâm thức của mình, nó kết lại không thể nào quên. Chứ chúng mình có rất có nhiều kiếp mình đã phát bởi tâm rồi, nhưng mà nhiều khi mình không chuyển dưỡng thì nhiều khi đến kiếp sau mình quên, nhiều khi mình vào cái thai mình quên. Cũng như xưa cây Đức Phật bảo ông Vua Xà Thế rằng đại vương trong kiếp trước đại vương đã phát bởi tâm rồi, nhưng mà kiếp này đại vương quên rồi. Thế vì thế, vì sợ cái bồ đề tâm nó quên mất, bồ đề tâm chính là cái đại bi tâm và cái bát nhã tâm, nó chỉ có hai mặt thôi. Một mặt bát nhã tức là phi thần hóa, mặt đại bi tức là thần hóa. Pháp giới có hai mặt, cái tâm mình có hai mặt thì thế. Khi nào mình dung nhất được hai mặt đó thì mình có khó khăn quá. Thì trong tất cả con đường đó là mình có trường giữa bồ đề tâm không bằng quên lúc nào nhớ cho. Thì mình làm cái gì rồi mình ăn chơi uống rượu các thứ nhưng mình vẫn nhớ cái bồ đề tâm đó. Nhưng nếu mình uống rượu hay là mình nói làm nhảm với bạn bè thì mình quên bồ đề tâm đó thì mình thành xa mà ăn được. Thành như bồ đề tâm nó ghê gớm lắm, quý vị có thể ngoài mặt có thể đi những cái cảnh giới rất là kỳ quặc, có thể quý vị đi vào nhà rượu và những ca lô thì quán nhưng nếu quý vị vẫn giữ cái bồ đề tâm đó thì quý vị không thể xa nhạc. Mà quý vị thần không trách phải quý vị. Vì thế có nhiều lát về sau đi cả vào nhà dân nữ và những hàng thịt và những ca lô thịt quản, nhưng mà không có lúc nào quên bồ đề tâm. Thì quý vị thấy Bồ Tát Đạo nó lạ lùng, ngoài mặt có khi có vẻ bê bối lắm, nhưng mà trong tâm thì rất là tinh chuyển, nó khó lắm. Thậm chí quý vị có thể chửi mắt một người được, nhưng mà nếu trong tâm quý vị có bồ đề tâm thì chửi mắt ngay. Thậm chí quý vị có thể giết một người cũng được, nhưng mà giết trong tâm bồ đề vẫn giết được. Trong kinh thường nói là Đức Phật vẫn nói là ta trong cái kiếp đó ta nuôi 575 bụi, ta dạy ông này rồi ta không chịu nghe, ta sợ ông bị đọa ta giết 500 mà ta không hề bị đọa. Thì là vì ngài giết cái tâm tử vi, nhưng mà chúng mình nên nhớ là cái đó là những chuyện mình nói để mình hiểu cái lý thôi, trên sự chúng mình chưa từng làm được. vì thường thường các bậc Bồ Tát có thể giết người lại Bồ Tát, nhưng mà giết với tâm từ bi là một. Cái thứ hai là có thể làm sống lại, các vị Bồ Tát có thể làm sống lại. Tỷ lệ như ngài Tilopa là ngài ngồi trên cái ao, ngài câu lấy cá lên, ngài nấu canh để ăn. Có người đấy mới kêu ca vào ngài là Bồ Tát tu hành, và sau ngài ăn thịt. Nhưng mà không nói gì cả, ông đấy cạnh bờ ao ông nhỏ những miếng thịt cá, mấy miếng thịt lại hóa thì con cá sống bơi nhau. Ông bảo là ta thì ăn được nhưng người không ăn được. Thành đấy có nghĩa là trong đạo Phật bao giờ cái lý với sự, khi nào cái quy định có biết sự vô ngại, tất cả hoa nghiêm là dạy với sự sự vô ngại, đấy là thần thông mới nói không cùng với làm gì. Nhưng mà muốn thấy thần thông mới nói không cùng là thì phải có một Bồ Đề Tâm là tất cả kinh đại thừa. Nếu mà bỏ Bồ Đề Tâm đi, kinh đại thừa sụp đổ ngay, không có thể đứng. Tất cả Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm nói rõ thì có nhiều cái tâm, chính hai cái tâm phát nhã. Nếu lúc nào quý vị khởi những tâm niệm phát nhã thì mình lại đi, thì quý vị làm cái việc dở thành hay. Mà nếu quý vị khởi những tâm chấp nhã thì làm việc hay thành dở. Tất cả vấn đề tâm. Thì thập trụ là như vậy, nói về ngài Pháp Đại Bồ Tát, tức là trở đến Bồ Đề Tâm đó. Nếu như mức độ thành những thánh thai trong tâm thức mình không bao giờ mình quên, mà không bao giờ cái đóng tắt, không bao giờ đóng tắt. Thế sau khi đã trở đến tâm niệm, đã chuẩn bị tâm mạnh vững vàng, thế rồi bây giờ thì Bồ Tát phải bước sang những bước khác, là sang thập hạnh, tức là sang những công hạnh, tức là mang cái tâm niệm lành của mình khổ vào trong ngoại giới này, và chân tập tất cả cảnh giới thô cảnh. Trước thì mình giữ tâm tâm mình thôi, bây giờ mình phổ tất cả chuyện không cảnh bên ngoài, thì cái gọi là đi vào thật hạnh, tức là không hạnh. Thì thập trụ tức là lý và hạnh tức là sự. Khi nào mình phổ cái lý vào sự thì nó viên mãn rồi, và mình từ sự mình trở lại lý, được từ lý sang sự, làm con thoi như thế một cách nó tuyệt diệu lúc bây giờ mình đang. Thì sang cái tâm hạnh này tức là mình mang tâm mình giải tất cả cảnh giới, đi vào tất cả những cảnh kéo lên, mình làm công hạnh trên tất cả cái nhỏ lần sanh tử. Thì vì cái công hạnh thập hạnh từng nói được Bồ Tát tên là gì? Tên là ngài Công Đức Lâm. Công Đức Lâm có nghĩa là dừng công đức, tức là khi nào quý vị làm những hạnh đó thì tích tụ tích tập những công đức thì ta mới làm như dừng thành bể. Khi nào nó ngang hư không thì thì riêng trong phẩm thập hạnh, trong cái con đường thập hạnh này thì vị Bồ Tát phải tu rõ rệt là phải tu mười độ. Trong thập trụ không có nói tu rõ rệt, có thể tu cái lối pháp môn thanh văn, có thể quán chiếu vô định tâm quán, có thể quán chiếu không vô tướng vô tác vô nguyện, nhưng mà không nhất thiết phải rõ rệt là mười độ. Nhưng mà riêng cái thập hạnh phải tu nhất thiết là mười độ. Mười độ thì phải bố thí ra. Thì tất cả đạo Phật bắt đầu phải bố thí, bắt đầu bằng cái bàn tay bố thí, thì mình có buông xả được, có bỏ tất cả cái của mình, cái ngã sở, cái ngã và ngã sở, những người mình đi vào đạo Phật, bắt đầu phải bố thí. Thế rồi đến cái trì giới, rồi đến cái nhẫn nhục, rồi đến tinh tấn, rồi đến thiền định, rồi đến bát nhã, đến ba la, đến trí huệ ba la mật, rồi đến phương tiện, nguyện, lực, trí,